niệm Phật thật yếu. Nguyên tác của Bố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết 22 có nhan đề là Kinh Văn Khuyên Phát Nguyện, tức là tổ dẫn ở trong kinh văn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật A Di Đà. Phần này có cái tiết này có nhan đề là dẫn kinh văn khuyên phát nguyện. Về động lực hướng dẫn của chữ nguyện phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: người này khi sắp mạng chung, trong khoảng sát na rốt sau, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả quyến thuộc thảy đều lìa bỏ, tất cả oai thế thảy đều lui mất, duy có nguyện vương này chẳng rời bỏ nhau, trong tất cả thời nó đều dẫn dắt ở trước, và trong khoảng một sát na người ấy liền được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đây á, qua đoạn dẫn văn kinh, Đức Phật khuyên chúng sinh tu tập theo pháp môn Tịnh Độ phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy Đức Đệ Nhị Tổ ngài dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm, ngài dẫn kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng người ấy khi sắp mạng chung, tức là chỉ cho cái người niệm Phật á, cái người tu hành của chúng ta niệm tu tập cái pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sinh Tây Phương á, thì khi sắp mạng chung, trong khoảng sát na rốt sau, tức là trong một khoảng sát na rất ngắn, một khoảng sát na rất ngắn, ở trong kinh điển của Đức Phật dẫn chứng và nói rằng một cái khẩy móng tay tách như thế này là được khoảng bốn sát na, khoảng bốn niệm, một khẩy móng tay tách như thế này được khoảng bốn niệm, mỗi một niệm như vậy được 60 sát na, mỗi một sát na có 900 lần sinh diệt, 900 lần sinh diệt. Ở đây nói là trong khoảng một sát na, tức là rất ngắn, rất ngắn thôi các quý vị, rất ngắn. Thì cái thần thức của người được vãng sinh Tây Phương sẽ theo sau gót Phật về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi. Các căn tan hoại hết. Nói rằng ở đây trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng trong khoảng sát na sau cùng tất cả các căn đều tan hoại, quyến thuộc thầy đều phải lìa bỏ, và tất cả vị thế tức là cái chức quyền vị thế của mình cũng đều mất đi, thân thể quyến thuộc rồi tiền tài của cải vị thế đều mất đi, duy chỉ có nguyện vương này tức là trong tất cả đại nguyện thì cái nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói rằng là đây là nguyện vương, vương tức là vua, nguyện vương tức là trong tất cả những cái lời phát nguyện trong đại nguyện thì nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc gọi là nguyện vương, tức là vua của các gì, của các hạnh nguyện. Trong các hạnh nguyện, trong các đại nguyện thì nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là đại nguyện bậc nhất, cho nên mới gọi là nguyện vương. Ở đây kinh nói rằng là tất cả các căn này, quyến thuộc này, vị thế tiền tài của cải để bỏ hết, chỉ có cái nguyện vương này là đi theo ta về cái sát na cuối cùng ấy, cái ý niệm cuối cùng ấy, để dẫn dắt thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy rằng pháp môn tịnh độ đối với hành giả tu tập của chúng ta, cái lúc cận tử nghiệp đến là cái giây phút quan trọng nhất đối với người tu tịnh độ của chúng ta. Chúng ta phải giữ làm sao được cho cái ý niệm cái lúc cuối cùng trước lúc lâm chung tức là trên trong cái khoảng mà chúng ta mà thở dốc chuẩn bị ra đi cái lúc đó là cái phải giữ được ý niệm để tha thiết cầu sinh Tây Phương, đừng có lưu luyến bất cứ một cái sự vật gì ở trên thế gian này, cho dù là chùa chiền, cho dù là thầy tổ, cho gì là con cái, vợ chồng, đệ tử, tiền tài của cải, danh vọng, vân vân, lúc đó đều phải buông xuống để đề khởi đại nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc ấy thì mới được như nguyện. Đấy. Cho nên cái lúc cần tử nghiệp đến là cái lúc rất quan trọng đối với hành giả tu tịnh độ của chúng ta, vì vậy lúc đó phải giữ được cái đại nguyện kiên cố. Lại nữa, tổ lại dẫn ở trong gì, trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn dạy bảo Bồ Tát Xá Lợi Phất như sau. Lại nữa, Xá Lợi Phất, chúng sinh về cõi nước Cực Lạc đều là hạng A Bệ Bạt Chí, đều là hạng A Bệ Bạt Chí, có sách thì dịch là A Duy Việt Chí. A Bệ Bạt Chí hay A Duy Việt Chí là phiên âm từ tiếng Phạm mà ra, đây là đang phiên âm là tiếng Trung Quốc. Cái từ A Bệ Bạt Chí hay là A Duy Việt Chí này là vẫn phiên âm ra thành tiếng Hán. Còn dịch ra cái nghĩa của Việt Nam chúng ta, nghĩa Hán Việt chúng ta dịch là bất thoái chuyển, bất thoái chuyển. Tức là đối với đạo vô thượng Bồ Đề, tâm không còn bị thoái chuyển nữa, không còn bị lui sụt nữa, không còn bị thoái đạo nữa, gọi là bất thoái chuyển. Ở trong ấy có nhiều các bậc nhất sinh bổ xứ. Nhất sinh bổ xứ tức là một đời thành Phật đó. Như là Bồ Tát Quán Âm trong Kinh Bi Hoa được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho là sau khi trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả lường, hằng hà xa số kiếp về sau á, khi đó Đức A Di Đà cũng thì hiện nhập Niết Bàn, và ngay trong ngày hôm đó Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ kế tiếp thành Phật. Cứ như vậy thọ ký cho nhau cho đến mãi mãi về sau thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có ngày nào là không có Phật, không ngày nào là không có Phật. Còn thế giới Tha Bà của chúng ta này thì trước khi nhập Niết Bàn, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta có thọ ký cho một vị Bồ Tát thành Phật đó, sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở thế giới Tha Bà này, cõi Nam Thiện Bộ Châu này, trái đất này, đó chính là ngài họ ký cho Bồ Tát Di Lặc ở trong kinh Di Lặc Thượng Sinh. Từ trong kinh Di Lặc Thượng Sinh mà suy ra, cũng như ở trong bộ luận Nhị Khóa Hiệp Giải, Việt dịch là Hòa Thượng Thích Hành Trụ á, nói rằng trên 56 vạn năm nữa thì Đức Bồ Tát Di Lặc mới từ trên cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian này để thành Phật ở tại Cội Long Hoa, gọi là Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng á. Chúng ta hay nguyện sau này có thể được ở trong pháp hội của Đức Phật Di Lặc để hội trì chính pháp và cho giáo pháp của ngài á. Có cái câu là Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng. Thì đấy, Đức Phật Di Lặc ở thế giới Sa Bà chúng ta này một đời nữa là thành Phật, tức là chỉ một lần giáng sinh xuống nhân gian nữa là thành Phật. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm thọ mạng ở Tây Phương Cực Lạc cho đến khi Đức Phật A Di Đà thì hiện nhập Niết Bàn là ngài cũng thành Phật luôn. Đó gọi là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Nhất sinh tức là một lần sinh nữa, bổ xứ tức là đang chờ gì, đang chờ được bổ nhiệm về cái xứ ấy, cái cõi ấy, cái thế giới ấy để thành Phật. À, gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời thành Phật. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta bây giờ chẳng hạn, trước khi mà họ bổ nhiệm vị ở Trung ương, bổ nhiệm một cán bộ nào đó về tỉnh, về địa phương mà chuẩn bị đại hội đảng tới đây, chúng ta thấy họ bổ nhiệm về làm phó bí thư hoặc phó bí thư thường trực, hoặc là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, y rằng vị đó đến đại hội tới đây sẽ lên làm bí thư tỉnh ủy cho mà xem. Chúng ta thấy đấy là cái gì, điều động cán bộ. Thế gian chúng ta gọi là điều động cán bộ từ trung ương, những người có kinh nghiệm và có trình độ xuống để địa phương để lãnh đạo. Đặc biệt là trong mấy năm nay chúng ta thấy cán bộ địa phương thường chỉ được làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thôi, còn là bí thư tỉnh ủy là do người trung ương ở tỉnh khác họ điều động đến. Giám đốc công an cũng vậy, ngày xưa là cả bí thư, chủ tịch, giám đốc công an vân vân là người trong tỉnh họ lên hết. Cho nên các cụ ở trên trung ương thấy thì chính vì vậy cho nên rất khó để giải quyết, rất khó để điều hành các công việc ở trên trung ương. Mà nói tóm lại thì có tỉnh là họ hoạt động theo cái kiểu gọi là bè phái với nhau, lợi ích nhóm với nhau. Báo cáo thì hay mà làm ở dưới thì không đúng, cho nên ở trên thì cứ thấy báo cáo lên là theo thôi, nhưng thực tế ở dưới thì dân oan nhiều lắm. Cho nên là trung ương mới nhìn nhận ra cái đó, chúng ta mới thấy là mấy năm nay là cứ bí thư tỉnh ủy là bổ nhiệm cán bộ trung ương về, hoặc là từ tỉnh này cháo sang tỉnh khác. Thế là người đứng đầu trong tỉnh đó là bí thư, hay là cái việc lãnh đạo chúng ta thấy nó cũng được sáng sủa, tốt đẹp hơn, nhân dân đặt niềm tin nhiều hơn, tốt hơn, nói chung là mọi việc nó tốt hơn. Đấy gọi là bổ xuống để làm gì, để chờ để vào đại hội để lên làm người đứng đầu của tỉnh. Chứ không phải là bổ xuống đấy mà ngồi đấy chơi, ngồi đấy bổ từ trên xuống đây là phó đấy thì chả giải quyết được cái gì. Bổ xuống đấy rồi làm phó bí thư thường trực hay là chủ tịch ủy ban nhân tỉnh khoảng độ vài tháng hoặc năm gì đó, thậm chí là có người chỉ có tháng hai tháng thôi là vào đại hội, thế là lên bí thư. Cái từ nhất sinh bổ xứ ở trong kinh Phật chúng ta này có cái ý nghĩa nó cũng tương đồng như vậy, tương tự như vậy, tức là một đời nó thành Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc trong kinh Di Lặc Thượng Sinh, trên 56 vạn năm nữa là từ trên nội viện cung trời Đâu Xuất, bây giờ đang chờ sẵn ở đấy, chờ ở trên con nội viện cung trời Đâu Xuất, tức là cõi trời dục giới thứ tư, cõi trời dục giới thứ tư ở thế giới Sa Bà chúng ta này, trong cõi dục này, ở trong cõi dục này, chứ không phải là bổ xứ thọ ký cho ở tận Tây Phương Cực Lạc thế giới hay là tận cõi tình của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly ở phương Đông đâu, vân vân, mà ngài bổ xứ cho ngay cái vị Bồ Tát ở thế giới này. Vì các vị Bồ Tát ở thế giới này các vị mới chịu khó, chịu kham, chịu khổ, các ngài chịu khổ nhiều rồi vào trong thế giới này ở với chúng sinh ở thế giới này á, giáo hóa cứu độ chúng sinh ở thế giới này rồi á, nhiều đời nhiều kiếp á, vô thủy kiếp trước á, đến nay rồi, trải qua hàng hà sa số kiếp các ngài hành Bồ Tát đạo thế giới này rồi, cho nên mới thọ ký cho các vị đấy, thọ ký cho các vị đấy ở lại thế giới này để thành Phật. Vì vậy chúng ta thấy là Di Lặc Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho trong kinh Di Lặc Thượng Sinh là trên 56 vạn năm nữa. Chúng ta nhớ nhé, trên 56 vạn năm nữa chứ không phải là một vài chục hay một vài trăm hay một vài ngàn năm nữa nhé. Đó, trên 56 vạn năm nữa. Đấy gọi là nhất sinh bổ xứ, số lượng rất đông, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể lấy số không lường không ngần A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Chúng ta thấy ở đây tổ dẫn trong kinh A Di Đà, kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nói rằng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có các vị Bồ Tát chứng được cái hàng A Bệ Bạt Chí, trong ấy thì có rất là nhiều, không chỉ nhiều các vị Bồ Tát chứng A Bệ Bạt Chí mà còn rất nhiều những vị đã chứng được quả nhất sinh bổ xứ, tức là một đời thành Phật. Nhất sinh bổ xứ có rất nhiều chứng được cái quả vị là một đời thành Phật, như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Di Lặc, Văn Thù Phổ Hiền, vân vân, ở đây thế giới đó đều có hết, các ngài ở thế giới đó chứng được cái quả vị lớn lao như vậy, một đời thành Phật như vậy rất là nhiều. Còn thế giới Sa Bà chúng ta tính cho đến thời điểm hiện nay á, trong tất cả các kinh điển chúng ta thấy là gì? Duy nhất có Đức Phật, duy nhất có Bồ Tát Di Lặc được Đức Phật thọ ký cho là một đời thành Phật. Còn lại các vị Bồ Tát khác, các vị thanh văn khác như trong kinh Pháp Hoa nói thì còn trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo nữa. Đấy, có những vị thanh văn thì phải hành Bồ Tát đạo trải qua cái kiếp số như là rừng mè che trúc. Có những vị Đức Phật thọ ký cho rằng trải qua thì cái số vi trần điểm kiếp, tức là dùng cả cái thế giới chúng ta này mài ra đem nghiền thành hạt bụi nhỏ, mà mỗi hạt bụi nhỏ đấy là một kiếp ấy, các vị đó phải hành Bồ Tát đạo trải qua cái số kiếp lâu xa như thế mới thành Phật được. Chúng ta thấy không? Xin lỗi, xin thưa các quý vị, cái đất chùa Khai Nguyên chúng ta này có vài ha thôi, chúng ta đào xuống khoảng độ tầm 100 mét thôi, tôi chả nói cần đào 100 mét đâu, thì cần đào xuống 1 mét thôi, đem gom lại và nghiền thành hạt bụi, chúng ta còn có ai đếm được không? Chả ai đếm được rồi. Mà huống chi Đức Phật nói là cả cái thế giới này, cả cái trái đất này đem nghiền nhỏ đi và thành bụi, mỗi một hạt bụi tính là một kiếp. Mà có những vị đại thanh văn ở trong kinh Pháp Hoa Phật thọ ký cho trải qua cái số vi trần điểm kiếp như thế hành Bồ Tát đạo mới thành Phật được. Như vậy có gọi là nhất sinh bổ xứ không? Có không? Có được gọi là nhất sinh bổ xứ không? Không, vì là trò trải qua gì ạ? Trải qua số kiếp lâu xa như hạt bụi nhỏ của cả cái thế giới này nghiền thành mực cơ mà. Còn nhất sinh bổ xứ tức là một đời nữa là thành Phật, như là Đức Phật Di Lặc tới đây thành Phật ở thế giới này. Đó. Còn sau này Đức Phật Di Lặc thọ ký cho ai tiếp thì chúng ta không biết. Các cụ, các Phật tử chúng ta muốn biết thì cố gắng sống thọ đến lúc đấy để xem để chứng kiến xem Đức Phật Di Lặc ngài thọ ký cho vị Bồ Tát nào. Thời gian có xa đâu, có năm trên 56 vạn năm thôi mà. Cố gắng chúng ta sống tuổi thọ bình quân được khoảng 60 năm, 60 tuổi mà đến khi Đức Phật Di Lặc thành Phật là trên 56 vạn năm nữa. Vậy là cái nào nhiều hơn? Chúng ta thọ có được không? Khó lắm. Nhưng có một con đường cho chúng ta được chứng kiến cái việc đó. Chúng ta lúc đó có thể muốn đến để cúng dường Đức Phật Di Lặc. Chúng ta có thể muốn thì vào trong pháp hội Đức Phật Di Lặc để hộ pháp cho ngài. Chúng ta có thể thể hiện ra một cái tấm thân để làm đệ tử của ngài. Chúng ta cũng có thể thể hiện ra là một vị Bồ Tát để hộ pháp cho giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. Bằng cách nào? Chúng ta phát hiện ra bằng cách nào không? Đó chính là niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Chúng ta vãng sinh về đó rồi, chúng ta có thọ lượng vô biên, không chỉ 56 vạn năm, đúng không? Không chỉ trên 56 vạn năm mà còn là gì? Vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên có đếm được không? Không đếm được.
thọ mạng đồng với A Di Đà Phật, không đếm được. Mà trong kinh lại nói rằng á, người được vãng sinh về Tây phương Cực Lạc thế giới làm bậc thượng thiện nhân, ít nhất cũng chứng được cái quả vị gọi là bất thoái chuyển. Trong kinh còn nói là một ngày một trong khoảng bữa ăn á, tay cầm y cách á, đừng các hoa thơm trái ngọt, thức ăn tùy theo tâm niệm muốn cúng mà hiện lên. Rồi trong khoảng một bữa sáng, tức là khoảng một tiếng đồng hồ trở lại thôi, 30 phút đến tiếng đồng hồ thôi, phần thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các đức Phật ở khắp mười phương. Thì trong khoảng bữa ăn thôi, chúng ta thấy thời gian có mất nhiều không? Không mất nhiều. Cho nên trên 56 vạn năm nữa Đức Phật Di Lặc thành Phật ở thế giới này, chúng ta muốn đến thân cận để cúng dường Ngài, hội trì chính pháp cho Ngài rất dễ thôi. Trong khoảng bữa ăn sáng thôi là để xong luôn. Đó, chỉ bằng một khoảng thời gian bữa ăn sáng ở Tây phương Cực Lạc thế giới thôi. Là Tây phương Cực Lạc thế giới, thời gian là vô cùng vô tận, không có cái thời gian chúng ta một ngày một đêm chia thành 24 tiếng đồng hồ này đâu. Đó. Cho nên ở đây có một con đường cho chúng ta, cho chúng ta thân cận các vị, các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới sau này, đó chính là tín nguyện chỉ danh cầu sinh Cực Lạc. Được sinh về đó rồi thì không có sợ gì là chúng ta thì không được thân cận gần gũi và cúng dường mười phương chư Phật khắp mười phương vậy. Rồi trong kinh lại nói tiếp, Xá Lợi Phất, chúng sinh nghe rồi phải nên phát nguyện cầu sinh về cõi kia. Bởi vì sao? Vì được cùng các bậc thượng thiện nhân như thế đồng hội họp một nơi. Đấy, kinh A Di Đà nói vậy. Đức Phật bảo với tôn giả Xá Lợi Phất rằng chúng sinh mà nghe thấy cảnh giới Tây phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế rồi, Tây phương Cực Lạc thế giới có các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ rất là nhiều, chứ không phải thế giới chúng ta Sa Bà này có một đức, có một vị đại Bồ Tát được thọ ký là nhất sinh bổ xứ thôi. Còn Tây phương Cực Lạc thì nhiều lắm, các vị đang đợi để các đức Phật nào ở khắp mười phương nhập niết bàn rồi thì các vị Bồ Tát đó thì kế tiếp vào thế giới đó để thành Phật. Giống như ở trên, tôi lấy một cái ví dụ ở Việt Nam cho dễ hiểu. Ví dụ như các vị mà ủy viên Trung ương Đảng, hoặc là đang ủy viên dự khuyết, hoặc là ít nhất cũng phải là thứ trưởng, hoặc là tổng cục trưởng ở trên các ban bộ ngành Trung ương, vân vân. Thì khi đó ở các tỉnh, bí thư tỉnh họ chuẩn bị nghỉ hưu, năm 9 tuổi rồi, hoặc hơn 59 tuổi tí rồi, còn một vài tháng nữa là nghỉ hưu. Thì lúc đó ở Trung ương là bây giờ mới bổ một người về cái tỉnh ấy để chuẩn bị chờ đấy, vài tháng sau đại hội là lên bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu tỉnh. Tây phương Cực Lạc thế giới cũng như vậy. Đức Phật A Di Đà đào tạo ra rất nhiều các vị Bồ Tát một đời là thành Phật, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức, đầy đủ nhân duyên thiện căn hội tụ đầy đủ rồi, và các ngài đó chỉ chờ ra một thế giới nào đó Đức Phật nhập niết bàn một cái, mà các vị Bồ Tát ở thế giới đó chưa có vị Bồ Tát nào đủ điều kiện đó để thành Phật, tức là chưa đủ công đức và trí tuệ, chưa viên mãn á, thì chưa thể thành Phật được. Cho nên Tây phương Cực Lạc thế giới giống như là một cái trường đào tạo ra những đức Phật ở khắp mười phương vậy, giống như ở cái lò luyện ở trên Trung ương ấy, lên đó để luyện, để rèn luyện về trí, về đức, về tài. Cho nên khi mà ở các tỉnh mà khuyết lãnh đạo cấp cao một cái liền là bổ xuống, có vị là bổ xuống là làm bí thư luôn, có vị bổ xuống thì làm phó thôi, xong rồi một thời gian sau đại hội mới lên. Thì Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật cũng đào tạo rất nhiều những các bậc gọi là nhất sinh bổ xứ. Có những vị từ Tây phương Cực Lạc thì hiện về sinh về cái thế giới gọi là phát nguyện thì hiện sinh về cái thế giới đó là thành Phật, rồi về thế giới đó tu thành Phật luôn, chứ không phải sang đời thứ hai mới thành Phật nữa. Cho nên đây gọi là nhất sinh bổ xứ. Vì vậy chúng ta muốn cho nó chắc chắn, muốn đào tạo được chắc chắn thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chắc chắn vậy. Cho đến cái ngày được Phật thọ ký cho cái quả vị nhất sinh bổ xứ và được chờ được bổ đi thành Phật ở thế giới nào đó để giáo hóa độ sinh ấy, thì khi đó thì chúng ta mới chắc chắn rằng cái đường tu chúng ta không bị thoái chuyển. Còn ở thế giới này có thoái không? Thoái. Thế giới này thoái nhiều lắm. Đấy, như tôn giả Xá Lợi Phất chúng ta biết đó, ở trong kinh truyện của Phật giáo có kể rằng Xá Lợi Phất đều phát Bồ Đề Tâm cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Nhưng tại sao Xá Lợi Phất bây giờ vẫn chưa thành Phật mà vẫn ở trong hàng thanh văn? Câu chuyện có kể rằng trải qua trăm ngàn vạn ức đời kiếp về trước, Xá Lợi Phất và Đức Phật Thích Ca cùng phát nguyện hành Bồ Tát Đạo để độ chúng sinh và mong thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, thậm chí xả bỏ cả thân thể xương máu thịt của mình để cứu độ chúng sinh, cho nên Ngài mới thành Phật. Còn Xá Lợi Phất bị thoái tâm Bồ Đề mất một thời gian khá dài, trải qua một nhiều số kiếp khá dài là Ngài không hành Bồ Tát Đạo nữa. Vì sao? Vì cái nhân duyên. Một lần có vị Bà La Môn biết rằng Xá Lợi Phất thì phát Đại Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo rồi, cho nên vị là Bà La Môn này muốn thử lòng Xá Lợi Phất, đồng thời nó cũng là để phá cái tâm nguyện của Xá Lợi Phất. Cho nên ông tu sĩ Bà La Môn ấy, một hôm ông đến ông gặp Xá Lợi Phất, ông nói rằng ông có người mẹ bị bệnh mù cả hai con mắt, đi chữa bác sĩ bảo rằng phải có được cái con mắt của bậc thánh nhân hoàn toàn thanh tịnh thì mới có thể chữa cho mẹ của mình được. Xá Lợi Phất nghe nói như vậy thì mới nghĩ rằng mình đã nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện vì tất cả chúng sinh mà hành Bồ Tát Đạo để cầu nguyện sớm được thành Phật để độ sinh. Nay chúng sinh cần con mắt để con mắt của ta để chữa cho mẹ mình, tức là vị Bà La Môn kia là người con hiếu thảo, nói rằng đi tìm cầu khắp nơi bao nhiêu ngày tháng rồi vẫn chưa tìm được một bậc thánh nhân. Thế nên bây giờ Xá Lợi Phất nghe nói như vậy thì nghĩ đến cái lòng hiếu thảo của đứa con, vì chữa mù mắt, chữa bệnh mù mắt cho mẹ mà long đong ngày tháng bôn ba khắp nơi để tìm cầu. Rồi Xá Lợi Phất nói rằng ta tuy chưa phải là thánh nhân nhưng cũng có thể gì đem biếu gì mẹ ông đôi con mắt để chữa xem có được không. Vị Bà La Môn nghe như vậy vui mừng quá, cho nên liền là ra vẻ cung kính và xin cảm ơn. Xá Lợi Phất không ngần ngại giơ tay lên móc con mắt ra đưa cho Bà La Môn, không ngần ngại. Vừa móc mắt xong máu chảy ròng ròng, đau đớn vô cùng, nhưng mà vì nghĩ tới cái hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của mình cho nên Xá Lợi Phất gì không ngần ngại và tiếp tục giơ tay móc tiếp con mắt bên này nữa. Vừa móc ra, lúc đó móc cả hai mắt thì đương nhiên bị mù rồi. Vừa đưa lên tay Bà La Môn thì vị Bà La Môn thì vứt tuyển xuống dưới đất và nói rằng tôi tưởng con mắt của ông là mắt của bậc thánh nhân, mắt trong sáng và sạch sẽ như kim cương, như ngọc kha tuyết vân vân, như là trăng thu vân vân đó. Ai ngờ rằng mắt của ông cũng bằng máu thịt, chẳng khác gì kẻ phàm phu này làm sao chữa được cho mẹ tôi. Và liền là vị đấy vứt tuyệt xuống đất và còn dẫm đạp lên nữa, rồi vừa chửi vừa đay nghiến vừa dẫm đạp lên nữa. Xá Lợi Phất nghe như vậy thì thất vọng, nghĩ rằng ta bằng cái tâm cái lòng chân thành để cứu độ gì mẹ của ông Bà La Môn ấy, vậy mà ông ấy lại chà đạp lên cái lòng tốt của mình, chà đạp lên cái tâm nguyện của mình. Vì vậy mà Xá Lợi Phất gì nản, không làm nữa. Thôi, từ nay trở đi ta không hành Bồ Tát Đạo nữa, ta tu tập cho bản thân ta thôi, ta không đi vào đời nữa, ta không độ sinh nữa. Chúng ta thấy không? Đấy, câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất gợi nhớ cho chúng ta cái cuộc sống tu hành bây giờ. Chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều những bôn ba vất vả, những khó khăn cực nhọc. Chúng ta làm lụng á, Phật sự á, những người xuất gia bây giờ nhiều những vị xuất gia làm lụng các công việc Phật sự á, cả đời. Nhưng chỉ cần một cái lỗi nhỏ nào đó thôi, chúng ta thấy. Nhất là cái thời buổi báo chí bây giờ, nó rầm rầm nó nhảy vào, nó đưa tin cho khoảng độ tầm 2-3 ngày thì thôi rồi, tan nát cuộc đời một vị sư rồi. À, tan nát cuộc đời một người tốt rồi. Làm tốt cả đời chỉ cần một cái việc xấu nhé, gọi là một cái sai lầm nhỏ nhỏ thôi. Rầm rầm báo chí nhảy vào, chết. Cái tốt làm bao nhiêu năm thì chả ai khen, chả ai nhìn. Xấu chỉ có một chút xíu thôi, một ngày thôi hoặc một giờ thôi, một việc nhỏ thôi. Cái xấu đó có thể chưa làm hại đến ai, chưa hại tới ai, chưa đánh mất nhân mạng, tức là chưa giết chết ai. Có thể nó vừa phật lòng trái ý một số người nào đó thôi, hoặc làm tổn hại về đức tin hoặc cái gì của một nhóm người nào đó thôi, vân vân, liền là chết luôn. Đó, bao nhiêu những cái tốt chả ai nhìn. Nên chúng ta thấy bây giờ mà quả thật là nhìn trên báo chí, bây giờ chúng ta thấy những người tốt việc tốt thì được đăng tải rất là thưa thớt, mà đăng tải lên thì không mấy nhiều người, không mấy người xem, không mấy người tin, không mấy người đi vào để đọc, để hào hứng để đọc như ngày xưa. Ngày xưa các cụ già, ngày xưa ở đây chúng ta chứng kiến đúng không? Khi mà có cái thông tin mà là bộ đội chúng ta bắn cháy một chiếc máy bay B-52, hay là bắn cháy một chiếc máy bay của địch, hay là bắt được toán biệt kích của địch nó đi xuống để phá hoại đất nước chúng ta, chúng ta thấy một cái tờ báo đó đăng ra thôi, hay một cái thông tin đó một nói trên đài tiếng nói Việt Nam thôi chẳng hạn, cả làng cả khu phố rầm rầm vào đi gì, đi học những cái tốt đấy. Hoặc rằng á, một cái thông tin nào đó nói về một tấm gương nào á, chịu khó lao động, chịu khó sản xuất, chịu khó làm việc tốt á, việc thiện á, thì á, rầm rầm á, cả nước đi vào để học tập, để noi theo. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái đó có đưa lên TV chẳng mấy người xem, đưa lên mặt báo chả mấy người đọc. Những cái tin gì mà nó giật gân, tin gì mà nó câu view, nó kiếm người đọc á, như trong cái gì, trong Facebook nó là cái gì, kiếm người đọc, người like, cái gì đó, chia sẻ gì đó đấy, bắt đầu là ầm chạy vào, là đi vào, là không cần biết là đúng hay sai, cũng không cần đọc tiêu đề, đọc tiêu đề thôi chứ không cần đọc hết bài báo, mà đọc bài báo cũng có khi không cần đọc những cái tin, những cái bài báo khác họ viết phản biện nữa, chỉ cần nó đọc cái bài báo nó nói về cái thông tin xấu một cái là thôi chết rồi. Đó. Mà thậm chí một cái tin giết người á, đăng đi đăng lại, các báo xào xáo nhau, đưa hết tờ này đưa đến tờ nọ, đưa hôm nay đưa lại ngày mai, đưa ngày kia đưa, đưa nó thành một cái dư luận. Đáng lẽ nó chỉ là một cái việc đó cho nó vào, đăng tải qua loa đi cho nó dĩ vào dĩ vãng thôi, đem giáo dục những cái hay cái tốt cho con người ta. Nhưng còn cái việc mà nó như thế chỉ gọi là đăng tin thôi, xong là thôi. Nhưng đằng này không, nối tiếp báo này nối tiếp báo kia, biến nó thành một cái gọi là cái trận cuồng phong về về đài báo, về tin tức, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy mấy năm nay người ta giết người một cái cách nó na ná giống nhau. Mấy năm ngoái năm kia xảy ra cái vụ giết người ở Đan Phượng á, giết mấy người trong nhà. Ai bảo báo chí cứ đang ngầm cách giết người, thậm chí còn viết cách giết người nó tỉ mỉ đến mức độ nào nữa. Giết người ra sao, giết ai trước, giết ai sau, giết như thế nào, đăng lên báo một cách tỉ mỉ như là công an điều tra, để cho thì mọi người họ thích, họ đọc, họ theo. Vì vậy mấy tháng sau lại tiếp tục một vụ giết người nhà, tàn sát người nhà trên Thái Nguyên đó, nó cũng tương tự như thế. À, chúng ta thấy. Khi mà hỏi làm sao người đó, công an nó bắt được hỏi làm sao mà làm như thế, nó bảo là đọc báo thấy người ta làm thế, giờ bực quá cũng làm như thế. Đấy. Mà đặc biệt là trẻ con. Chúng ta thấy cái giáo dục của chúng ta bây giờ, cái ác thì được đẩy lên mặt báo nhiều hơn, đẩy lên thông tin đại chúng nhiều hơn là cái thiện. những cái gì mà nó xấu xa, nó đưa con người ta đến cái chỗ bại hoại về đạo lý, về luân thường, đạo đức thì chúng ta thấy được đăng tin nhiều hơn. Các vị cứ đọc báo mà xem, thậm chí cả những cái báo chính thống của nhà nước, báo viết, báo mạng, là cô người mẫu hôm nay cô mặc cái gì, cô mặc cái gì thì mặc xác cô ấy, chứ cô mặc cái gì mà làm gì mà cứ phải đi soi cô ấy mặc cái gì ấy. Cô ấy đi ra đường ấy, cô ấy ngồi ăn ở quán nào, cô ăn món gì, cô mặc, cô ngồi ăn quán nào, cô ăn món gì thì cũng như người bình thường thôi, có gì đâu. Tại sao mà cứ phải đi quan tâm đến người ta mặc cái gì, ăn cái gì, ăn quán nào, đi với ai? Đấy. Người ta ra hôm nay người ta mặc áo hoa cũng viết thành một bài báo. Hôm nay cái người mẫu này mặc áo hoa, ngày mai nó mặc áo trắng cũng viết. Hôm nay nó ra đường mặc áo trắng, khổ thân. Tại sao bao nhiêu những cái tấm gương người tốt, việc tốt mà không đi để viết, để nói, để cổ vũ, để động viên người ta làm việc tốt? Cho nên tôi nói đi nói lại là cái trong vòng cái khóa này mấy năm, 5 năm trở lại đây, cái ban tuyên giáo trung ương chúng ta là đi lệch đường lệch lối là như thế, để cho báo chí đi lệch đường lệch lối là như thế. Báo chí ngày xưa không có đăng tin nhiều về những cái chuyện như thế đâu, bây giờ thì cứ nhan nhản đó. Vì sao? Vì bây giờ họ cũng phải giao cho họ làm báo thì họ phần lớn là nếu mà tháng lương họ 3-4-5 triệu làm sao sống được, đúng không? Không đảm bảo cuộc sống, nó xuất phát từ cuộc sống của người ta. Tháng 4-5 triệu mà đi làm nhà nước, tháng 4-5 triệu ở làm phóng viên, tháng 4-5 triệu sống làm sao được. Cho nên họ phải có một cái mảng nữa, đó là gì? Quảng cáo. Mà đã quảng cáo thì đương nhiên cái tin gì nóng hổi sốt dẻo là họ gì, nhiều người đọc thì họ viết, có viết thì họ đăng lên, nhiều người vào xem thì họ mới, ví dụ báo điện tử thì họ cũng có tiền, báo viết thì bán được, báo được báo viết họ có tiền thì họ mới tòa soạn mới có thể bồi dưỡng cho người ta, nhuận bút cho người ta. Đấy, đây là cái chúng ta thấy tự do dân chủ nhưng mà nó đi ra vượt ngoài tầm kiểm soát là cũng rất nguy hiểm. Chúng ta thấy Mỹ bây giờ đó, đấy, tuần nay, hai tuần nay rồi, đất nước Mỹ bây giờ gọi là điêu đứng. Tất nhiên nó cũng là nhân quả cả thôi, nhưng mà dân chủ bây giờ nước Mỹ bây giờ đang không biết làm kiểu gì đấy. À, nếu mà bắt người á, bắt người biểu tình thì bảo là thì lại phi dân chủ, mà không bắt người biểu tình thì nó đập phá, nó đốt phá. Bây giờ còn kiểm soát được, vậy ngoài tầm kiểm soát thì làm thế nào? Cứ như này mà một thời gian nữa ngoài tầm kiểm soát ra sao? Cho nên chúng ta thấy cái định hướng mà không chuẩn chỉ thì cũng rất khó khăn cho cái việc duy trì an ninh trật tự xã hội và đưa cái luân thường đạo lý lên hàng đầu để giáo dục vậy. Đấy, lương không đủ ăn thì đương nhiên người ta phải, còn vợ còn con, còn chồng còn con, còn gia đình, ai chẳng phải ăn, ai cũng phải có cuộc sống, làm nhà báo phải có cuộc sống, làm phóng viên phải có cuộc sống, cho họ tháng lương có 4-5 triệu bạc còn không bằng, xin lỗi, vì không bằng cái người đi sách vữa, đi phụ vữa. Mà trong khi đó mất bao nhiêu năm đại học, 4-6 năm đại học rồi đi làm phấn đấu bao nhiêu năm, lương 5-7 triệu sống làm sao được cái thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tiền thuê nhà, nếu chưa có tiền nữa mà những người như thế làm sao mà mua được nhà, tháng 5-7 triệu làm sao mua được nhà ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở các thành phố lớn, không thể, trừ chẳng trường hợp bố mẹ có thì cho thôi, còn hai bàn tay trắng đi học xong rồi ra lập nghiệp thì chẳng bao giờ thành công mua được nhà mà ở. Mà đi thuê thì bây giờ một cái nhà khoảng độ tầm 20 m² ở Hà Nội, một cái phòng 20 m² thôi, ở hai vợ chồng thôi á, thì cũng mất 1 triệu bạc, hơn 1 triệu bạc, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền xăng xe. Vậy thì một tháng họ không đủ ăn, vì vậy phải đi kiếm ngoài. Cho nên đây cũng là cả một cái chính sách mà tôi cũng nói với các cụ cố vấn của các cụ lãnh đạo rồi, phải làm sao đó mà nó phải, mình cũng phải nhìn thẳng một cái sự thật. Ai đời thổ ở nhà ai mà đi lương thủ tướng chưa được lương tổng bí thư chưa được 20 triệu, lương thủ tướng cũng chưa được 20 triệu, trong khi đó chúng ta sẵn sàng thuê một cái ông thầy về để hướng dẫn, gọi là huấn luyện viên trưởng bóng đá, tính ra lương mấy trăm triệu, mấy trăm triệu một tháng. Nó nghịch cảnh, nó nghịch cảnh. Chúng ta sẵn sàng thuê một phi công lái máy bay ở nước ngoài về lái máy bay 200-300 triệu, tính ra tiền Việt Nam 200-300 triệu. Chúng ta sẵn sàng thuê một chuyên gia cấp cao nước ngoài về để vận hành một nhà máy, tháng 100 triệu, 150 triệu, 200 triệu. Vậy mà lương của người đứng đầu của đất nước chúng ta chưa đến 20 triệu. Lương của bộ trưởng có 12-13 triệu thôi. Lương của thứ trưởng dưới một tí. Lương thủ tướng năm ngoái xem cái mức lương đâu 10 mấy triệu. Thế thì cái lương của người dân, cái người mà làm cán bộ, cái người mà chỉ làm cán bộ của nhà nước, chuyên viên thôi, chúng ta biết là có 7-8 triệu. Khi mới vào thử việc có 5-6 triệu, thậm chí có 4 triệu mấy thôi. Bây giờ là 4 triệu mấy. Lương giáo viên là có 3 triệu mấy. Nếu mà dạy hợp đồng có 2 triệu, có 1,8 triệu thôi. Chúng ta tính xem. Đây là một cái cách mà chúng ta đang không hợp lý một tí nào. Tôi nói đi nói lại rồi và là không hợp lý một tí nào. Các cụ ngày xưa mà đói thì ăn vụng, túng thì làm liều. Đúng không? Chúng ta thấy có đói ăn vụng, túng làm liều. Đói ai tự nhiên của gì? Cơm ngay trước mặt, không ăn vụng mới là lạ. Đúng không? Thức ăn không ăn vụng mới là lạ. Các vị biết làm sao tôi lại biết cái đấy không? Vì ngày xưa tôi ăn vụng mấy lần rồi. Ngày xưa còn bé mà, đói, khổ quá đói, mà cơm thì nấu xong rồi, nhưng mà bố mẹ đi làm về chưa về thì chưa được ăn. Đói quá. Đi vào thì đâu có phải là dám xúc ra bát đâu. Lấy cả một cái muôi đâm canh á, to to ấy. Đi vào xới lên, nó đói mà. Thực sự hôm nay tôi nói thật với các vị, nó đói. Đói đến nỗi là hoa mày hoa mắt lên. Cơm thì ăn chia nhau. Người lớn thì được 2 lần xới đầy. Trẻ con thì được 2 lần xới lưng lưng. Cho nên nó đói, nó khổ. Vì vậy mà thấy anh hoặc chị nấu cơm xong rồi mà cái là đi ra ngoài. Mình khoảng 11 giờ, 11 rưỡi nó đói quá rồi, hoa mày hoa mắt rồi, không biết làm nào, bắt đầu vào giả vờ xới xới cơm, lấy cái đũa cả xới xới lên, lấy một cái môi, múc luôn một môi xới, lại đậy nắp lại như thường, đi sang đằng sau ăn. Ăn hết môi cơm đó gì, bắt đầu đi vào, coi như không có gì. Đấy, ăn vụng đấy. Không, tôi nói thật, vì sao mà ăn vụng? Vì đói. Thế bây giờ các vị bảo tôi phải ăn vụng nữa, tôi có ăn vụng không? Các vị cho tôi tiền, tôi không ăn vụng, cho tôi vàng, tôi không ăn vụng các vị. Vì bây giờ bụng tôi lúc nào cũng no. Chúng ta cũng thế thôi. Bụng mà no thì chúng ta không phải ăn vụng nữa. Mà túng thì họ mới làm liều, đúng không? Đấy, đói ăn vụng, túng làm liều. Cái câu ca dao tục ngữ các cụ chúng ta ngày xưa nói rõ, nói rất rõ rồi. Đói ăn vụng, túng làm liều. Bây giờ cuộc sống mà không đủ thì họ sẵn sàng, họ phải nghĩ tới những cái khác. Ai, tiền của nhà nước có đầy đấy. Đó. Thu về phát ra đây đấy thì đương nhiên nó phải tìm cách gì nó lấy về, nó mình nó không lấy được thì nó phải bày mưu ra để lập nhóm để cùng lấy với nhau, gọi tham ô nhóm đó. Nhưng bây giờ lương trả cao lên đảm bảo cuộc sống cho họ, nhưng một số nước tôi sang bên Hồng Kông, Đài Loan cũng thế, lương công nhân, lương công an, lương những người làm quét rác cũng thế các vị ạ, đủ sống trong một gia đình thoải mái luôn. Tôi có ngồi nói chuyện với một số người ở bên đó, cái đợt tôi sang đó, nói là chỉ cần một người làm công chức nhà nước thôi, nuôi được cả vợ và 2 đứa con. Nuôi cả vợ và 2 đứa con, vợ và 2 đứa con không cần phải làm cái gì. Một người làm công chức nhà nước nuôi được cả vợ và 2 đứa con. Nhưng với điều kiện phải làm gì ạ? Làm một người cán bộ là gương mẫu, một người cán bộ là liêm khiết, đến tháng lĩnh lương thôi. Mà lương đủ nuôi cả một vợ và 2 người con thoải mái, một năm lại còn dư cái số tiền đó tiêu thoải mái ra, còn dư số tiền đó đi du lịch thế giới hay đi du lịch ở đâu không biết, nhưng mà còn đủ tiền đi du lịch khoảng 1 tháng, một năm 12 tháng, trừ nghỉ đi họ còn được nghỉ phép 1 tháng để đi du lịch đâu mà kệ. Nhà thì được chính phủ cấp theo kiểu là thuê, Bên Hồng Kông nó không có mua dán đứt đoạn với Việt Nam, chúng ta cầm quyển sổ đỏ trong tay nói là sở hữu của mình đâu nhé. Họ nhà phải ở là ví dụ như họ cấp nhà cho mình ở hết đời mình, đến đời con mình là phải mua lại. Họ mua rất rẻ, coi giống như là thuê thôi, chứ là không có sở hữu riêng á, vẫn có sổ đỏ sổ hồng, những cái sổ đó nó chỉ là chứng nhận cái quyền sử dụng trong cái ngôi nhà đó, của anh sử dụng ngôi nhà đó. Nhưng khi vi phạm pháp luật nhà nước và bị đuổi việc á, đương nhiên là mình bị thiêu nhà, cả vợ con phải ra đứng đường. Chúng ta thấy họ xử lý rất nghiêm như thế, thu tịch thu nhà cửa, đuổi ra khỏi, trả lại nhà cho chính phủ. Cho nên là nếu mà anh tham ô một cái nhỏ, anh không nhỉ, không còn nhà cửa cho vợ con anh ở, không còn nhà cửa cho anh ở nữa, cho nên không dám tham ô. Mà tham ô cái lớn thì không tham ô được. Đất nước chúng ta làm được không? Làm được chứ. Làm được. Quản lý được không? Quản lý được. Muốn quản lý tham ô bây giờ, tôi nói với các cụ là dễ không mà. Cứ đi mà bắt người làm cái gì cho nó khổ ra. Muốn quản lý tham ô, quản lý bằng cái gì? Trả tiền lương thì cho vào cái thẻ ATM á, đúng không? Tiêu bằng thẻ. Cứ 10 triệu trở lên là phải tiêu bằng thẻ, ai mà tham ô được. Chúng ta biết nước ngoài, các nước châu Âu nó, các nước văn minh, họ quản lý tham ô, tham nhũng nó dễ bằng cách nào? Quản lý trên thẻ hết. Tất cả anh tiền của anh vào thẻ, nó đều vào trong số tài khoản của anh. Ví dụ tôi, số tài khoản của tôi tự nhiên mà có 100 triệu. Bên cục thuế họ đến ngay. 100 triệu này ở đâu đến? Và 100 triệu này anh phải đóng thuế bao nhiêu phần trăm? Bất cứ là tiền gì ở đâu đến anh đều phải đóng thuế, trong khi trong tài khoản của tôi có 100 triệu. Nếu mà cái nguồn ở đâu đến nó không chứng minh được là liền là tiền bẩn, mà tiền bẩn thì anh sẽ bị giải trình không được, anh sẽ bị đi tù. Chúng ta xem. Chống tham ô có dễ không? Dễ. Nhưng chúng ta không dám chống thôi chứ. Toàn cứ hô hào với nhau đi làm bên ngoài thôi, còn chống thì chống được. Tất cả những gì cán bộ công nhân nhà nước các thứ vân vân, kể cả những người dân chúng ta, cứ 10 triệu trở lên phải dùng thẻ. Chống được không? Các vị nghĩ chống được không? Chống được. Đấy, tôi cứ nói 10 triệu trở lên thôi, còn dưới 10 triệu thì chúng ta vẫn tiêu tiền mặt bình thường với nhau, đi chợ đi mua rau mua dưa, các mế các bà vẫn, các ông các bà vẫn mua rau mua dưa thoải mái. Nhưng 10 triệu trở lên phải quẹt thẻ với nhau. Xong. Ai mà tham ô được chứ? Anh có tham ô lên trời, anh không thoát được cái bàn tay pháp luật. Tôi nói vài lần rồi đấy, nhưng mà các cụ bảo là thầy nói thì đúng, nhưng mà không ai dám thực hành. Vì sao không dám thực hành? Vì thực hành thì nó làm sao tham ô được nữa. Thế quan điểm quan trọng và mấu chốt ở đấy đó. Mấu chốt ở chỗ đó các quý vị. Nói là các cụ ngồi, các cụ nghe, các cụ bảo đúng, thầy nói đúng, thầy nói rất đúng, nhưng mà không ai dám làm. Mà làm cái này là phải gì ạ? Cái người đứng đầu đất nước, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội phải ra luật hẳn hoi, chứ không phải một người mà có thể làm được đâu các quý vị. Mà làm cái này tôi nghĩ rằng gần như là đại đa số nhân dân chúng ta thì đều giơ cả hai tay đồng ý. Nhưng mà khổ lắm. Đấy, nó khó thế đấy. Cho nên ở thế giới chúng ta này nó khó. Chúng ta muốn làm người tốt đôi khi rất khó, giống như Thái Lợi Phất ấy, muốn làm người tốt, thực hiện làm hành hạnh người tốt, nhưng mà cuối cùng bị gì Bà La Môn gì nó vùi dập cho nên gì sợ, không dám đến thế giới này nữa, không dám ở lại thế giới này để hành Bồ Tát đạo nữa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca thọ ký cho tất cả các vị thanh văn thành Phật. Chúng ta thấy có vị nào dám ở lại thế giới này không? Đọc chưa? Ai đọc kinh Pháp Hoa có thấy là có vị thanh văn nào, vị thánh tăng nào, A La Hán nào ở lại, dám ở lại thế giới này để phát nguyện thành Phật không? Không có. Từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ma Ca Chiên Diên, đến La Hầu La, Ma Ba Xả, Ba Đề, Tỷ Khiêu Ni, Gia Du Đà La, Tỷ Khiêu Ni, toàn là những vị đại thánh tăng A La Hán. Vị nào được Đức Phật thọ ký cho sau này được thành Phật rồi á, cũng đều hoan hỷ ra lễ Phật mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau này con sẽ nguyện gì đi thế giới khác để nói kinh Pháp Hoa. Tuyệt nhiên, các vị về đọc lại xem, không có một vị thánh tăng A-la-hán nào bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ gì thay Đức Thế Tôn ở lại thế giới này để truyền bá kinh Pháp Hoa. Không có. Sợ. Thật sự là sợ. Ngày xưa tôi đang đi học trung cấp, tôi hay đọc tụng kinh Pháp Hoa. Tôi đọc tụng, cứ tụng đến đoạn đó là chảy nước mắt ra, và bắt đầu xong là phát nguyện: bạch Đức Thế Tôn, trên thế giới này không có vị Bồ Tát Thánh Tăng ở lại thế giới này, con ở lại thế giới này. Oai lắm. Nhưng bây giờ thì bây giờ mới thấm. Thấm là sao? Không phải đơn giản. Tuổi trẻ bồng bột. Tuổi trẻ bồng bột nghĩ rằng mình thì mình có thể làm được tất cả. Nhưng không. Bây giờ chúng ta cứ muốn làm người tốt khó các quý vị. Muốn đem lại cái lợi ích cho nhân gian, cho xã hội, cho đạo pháp, cho dân tộc cũng không phải là dễ đâu. Đạo tràng chúng ta là một cái đạo tràng là gọi là lấy giáo pháp của Đức Phật gắn liền với dân tộc thì hoạt động còn dễ đấy. Chúng tôi mà cứ nói cái gì mà nó quá đà mà cái xem cũng không phải là bình thường đâu. Chưa nói là làm. Làm người tốt quá cũng chưa chắc đã tốt. Ở thế giới này nó là thế. Vì sao? Sẽ có kẻ ganh người ghét. Sẽ có kẻ ganh người ghét. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn những cái gì? Những cái tư lương, tín lực, tiến lực, nguyện lực, kiên cố để mà vượt qua những cái khó khăn đấy. Trong cuộc sống tu tập của các Phật tử chúng ta cũng thế. Chúng ta đừng có mong rằng gia đình chúng ta ai ai cũng thuận theo cái ước nguyện tu hành cầu giải thoát của mình. Không có đâu. Gia đình Phật tử nào phúc báo nhiều đời nhiều kiếp rồi, chúng ta được cả nhà thuận hòa cùng tu tập thì còn đỡ. Còn gia đình chúng ta mà có một vài người chống lại chúng ta mà xem, vất vả lắm đấy. Chúng ta cầm quyển kinh lên, người thì bĩu môi, người thì thở dài, người thì nói rằng mê tín dị đoan, thậm chí có người là còn bị đập, bị phá, bị xé kinh, bị đốt kinh nữa. Có không? Có. Thỉnh thoảng mấy Phật tử đến khóc với tôi, nói rằng ông chồng của con rồi xé kinh và đốt một quyển kinh Địa Tạng của con rồi, bây giờ con phải làm thế nào? Khóc, sợ khóc. Khóc thì chỉ sợ rằng chồng của con đọa địa ngục thôi. Sợ chồng con đọa địa ngục. Ngay cái khi nó sân hận ấy, đốt kinh xé kinh đã là thân còn ở thế gian nhưng lòng ở trong địa ngục rồi. Khó lắm các quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng ở cái thế giới này nó khó tu, khó hành đạo như thế. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa tất cả các vị thánh tăng A-la-hán đều bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau này Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con nguyện đem kinh này đi thế giới khác để giáo hóa, để độ sinh. Có ai dám ở thế giới này đâu. Mà phải các vị Bồ Tát tòng địa dũng xuất, tức là từ dưới đất trồi lên, phát nguyện với Đức Phật rằng: thôi ngài yên tâm, có chúng con sẽ ở thế giới này, sẽ dùng các thân hình rồi sẽ thể hiện các thân hình, rồi dùng các phương tiện để đem kinh này để giáo hóa độ sinh. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát tòng địa dũng xuất này đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp rồi giáo hóa cho các vị. Các vị đã chứng được cái quả vị gọi là chứng được cái quả vị bất thoái chuyển rồi các vị mới dám ở lại thế giới này. Còn thánh tăng A-la-hán tu theo gì tiểu thừa pháp, đang hướng đại thừa pháp, cho nên vẫn chưa dám vậy. Xá Lợi Phất, chúng ta cứ nghe lại câu chuyện Xá Lợi Phất đấy, chúng ta mới thấy rằng không phải đơn giản. Tôi ngày xưa còn bé mới vào đạo, lúc đó chỉ có học, ăn học và tu thôi mà, chưa phải làm Phật sự, chưa va chạm xã hội, ăn học và tu. Chỉ có ăn học và tu thôi, mình chưa làm Phật sự cho nên không ai chống đối mình. Mà mình cũng gì cũng chẳng thuyết pháp giáo hóa độ sinh gì, cho nên cũng chẳng gì đồng chạm tới ai. Vì không đồng chạm tới ai cho nên cũng không ai chống đối mình cả. Vì vậy mình cứ nghĩ là đi tu cứ thế thì như một cái đoạn đường phẳng, cứ thế mà gì cầm tay cầm trên xe cứ toạt ga mà gì, mà cứ thế vặn ga lên, cứ thế xe nó chạy băng băng đi thôi. Nhưng sau này ra Hoằng Pháp giáo hóa độ sinh, học xong rồi lên Hoằng Pháp xây chùa tô tượng đúc chuông giáo hóa độ sinh, chúng ta mới thấy vướng đủ thứ, thậm chí ở trong đồng đạo còn phá mình, anh em huynh đệ còn không bằng lòng mình. Chúng ta thấy đâu phải đơn giản đâu. Chứ chưa nói để bên ngoài, nói trong đạo với nhau thôi. Anh em huynh đệ đồng đạo với nhau là đệ tử, là con của Đức Phật, cùng một nhà thôi. Mà còn lại chống đối nhau, phá phách nhau, nói xấu nhau, không tạo điều kiện cho nhau. Vì sao? Vì Phật tử về càng đây càng đông thì người ta thì càng không khóa. Các Phật tử đang đi cái chùa A, chùa B nó rồi mà bỏ chùa A, chùa B. Hôm nay chùa A, chùa B có đám cúng giỗ tổ hay là đám gì, hay đám cúng 35, 49. Mà không ở nhà để tham dự cái đám 35, 49 hay đám giỗ tổ ở nhà, mà đến đây nghe Pháp, đến đây tu ở chùa Khai Nguyên này, đương nhiên là về cái vị thầy ở chùa A, chùa B đó thì không thích rồi. Một lần thì không thích, hai lần thì càng không thích, mà ba lần thì biết ngay. Nói các quý vị không được thì đương nhiên nói gì, nói thắng cả tối. Thế thôi, đơn giản thế. Thế nên quanh quanh ở đây có mấy người thích tôi đâu. Quanh quanh nói thẳng là quanh cả Hà Nội nó có mấy người thích đâu. Nhưng đi vào Nam thì các cụ rất hoan hỉ. Các hòa thượng lớn, các thượng tọa cứ vào thấy là nói đến thầy Đạo Thịnh một cái là các cụ vào thầy Đạo Thịnh đấy à, quý hóa lắm, làm việc tốt lắm, hoằng pháp tốt lắm. Tôi thường xem thầy giảng pháp ở trên YouTube, ở trên cái trang mạng của gì, của thầy, của nhà chùa. Vào trong kia các hòa thượng thượng tọa 10 người thì phải 8 người quý, 9 người quý. Nhưng ngoài này nhìn thấy một cái 10 người thì 8, 9 người nào là bĩu môi, nào là nói thế này thế nọ, nói là theo tà đạo rồi, theo cụ Tịnh Không là, ông hòa thượng Tịnh Không là theo tà đạo, thế này thế nọ thế kia. Rồi niệm A Di Đà Phật theo cố hòa thượng chủ tịch sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cố Giác Đinh hòa thượng Thích Chí Tịnh nhớ là tà đạo, vân vân đủ thứ. Khi mà hòa thượng còn á, có ông nào dám nói tôi tà đạo đâu, không cụ nào dám nói tôi tà đạo cả. Nhưng hòa thượng vừa tịch xuống vừa nằm xuống mấy tháng sau một cái làm cá một cái chiến dịch là đánh đạo tràng chúng ta, nói là niệm A Di Đà là tà đạo, thậm chí là đi kêu cả chính quyền vào cuộc để điều tra xem mình tu hành theo tà đạo thế nào. Nhưng khi Đức hòa thượng chủ tịch còn ngự đó, mình niệm mấy năm, 2 năm 3 năm, không ông nào dám nói gì cả, không ông nào ho he gì, không ai nói cái gì là mình đi theo tà đạo cả. Vì hòa thượng chủ tịch ngồi đấy, hòa thượng tịch đi một cái chưa đầy 2 tháng sau nó đánh mình tả tơi. Chúng ta thế đấy, cho nên ngày xưa đạo tràng chúng ta niệm A Di, bây giờ phải niệm A Di là như thế. Thôi thì cũng gọi là dĩ hòa vi quý. A Di hay A Di thì cũng đều một cái niệm một danh hiệu Đức Phật ấy cả. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Không có chống đối với nhau thì mệt lắm. Mình chống đối với họ mình cũng mệt. Mà để họ với mình hai bên chống đối nhau thì họ cũng mệt. Mà hai bên cùng mệt thì có tu được không? Không tu được. Giống như khi còn bé chúng ta học cái câu chuyện mà trong một cái cầu hẹp bằng tre mà trên đó có hai con gì nhỉ? Hai con dê, một con dê trắng, một con dê đen. Hai con dê húc nhau, không con nào muốn nhường đường, cho nên kết quả hai con đều rơi tóm xuống gì? Rơi tóm xuống sông và cùng chết. Vậy thì tội gì chúng ta không làm một con dê gì? Chúng ta không làm con dê trắng hoặc con dê đen ở trong đó, đúng không? Chúng ta lùi một bước. Các cụ ngày xưa lùi một bước để tiến gì? Tiến 3 bước, thậm chí tiến gì? Tiến nhiều bước chứ không phải là 3 bước. Đó, chúng ta thì lùi lại để nhường cho họ đi trước. Tôi họ to mồm hơn cho họ đi trước. À, đúng không? Thôi, chúng ta lùi lại một bước. Và chúng ta thì, đấy, lùi một bước. Có người nói với tôi rằng á, thầy Thịnh bây giờ là không theo hòa thượng chủ tịch nữa. Ngày xưa thầy phát nguyện là niệm A Di theo hòa thượng chủ tịch, nhưng bây giờ hòa thượng vừa nằm xuống là thầy phản bội lời hứa của mình, thầy không theo nữa. Nhưng các vị cũng phải biết rằng á, có những cái lúc nó khó lắm. Đấy như tôi nói rồi, hai con dê mà cứ găng lên với nhau, con nào cũng muốn đi trước, kết quả hai con thì đều chết. Nhưng thôi, chúng ta thì tôi thì còn bé, tuổi còn nhỏ, xuất gia thì còn gì, còn mới. Thế các cụ các hòa thượng lớn thì bảo rằng, các thượng tọa lớn bảo là thôi, ở ngoài miền Bắc toàn niệm A Di thôi, ông niệm A Di đi, hòa thượng chủ tịch với cụ viên tịch rồi, thôi niệm A Di đi. Thế giống như là ở bên kia Con dê bên kia bảo mày phải nhường đường cho tao đi trước. Thì được thôi, mình nghe con dê bên kia bảo như thế rồi, con dê mình là con dê bên này rồi, thôi là em thấp bé nhẹ cân, em nép về bên nhường anh đi trước ạ. Thế có gì đâu, thế là gì, trời yên biển lặng, họ đi qua rồi ta đi, cái đích của ta thì đến nơi là được. Đó, đấy quan điểm của thầy như thế. Chúng ta cũng không nên cố chấp vào một cái điều gì đó quá nặng nề. Các cụ ngày xưa nói rằng tu gì thì tu, điều quan trọng nhất là chúng ta phải gì ạ, tùy cơ, khế lý, khế cơ, khế thời là như thế. Chúng ta niệm A Di mà nhất tâm thì cũng vẫn được, niệm A Mi thì cũng vẫn được. Cho bây giờ các đệ tử của thầy và các Phật tử có ai niệm A Mi thầy cũng có mắng đâu, nó kệ. Thì thôi, cho chỗ đại chúng thì chúng ta niệm chung với nhau, còn tu riêng á thì niệm A Mi cũng được. Tôi khi nhập thất ấy, xin thưa các vị, tôi vẫn niệm A Mi mà. Tôi nhập thất một mình tôi vẫn niệm A Mi mình. Nhưng tôi một mình tôi tu cho cá nhân tôi thôi thì chả ảnh hưởng như thế ai cả. Nhưng khi ra đại chúng tu đông như thế này thì tất cả thì cho nó hòa đồng. Thế thôi, các cụ các hòa thượng nói rồi thì chúng ta phải nghe lời. Chúng ta không chống đối lại. Chống đối lại thì hai bên cũng căng cức với nhau, nó không có tốt thế nào cả. Chúng ta cũng phiền não, các cụ cũng phiền não. Thì tội gì chúng ta thì không để cả hai đều tốt đẹp với nhau, để cùng nhau á, trên báo ân Phật dưới độ chúng sinh cho nó tốt. Đó, thì lùi một bước đi để tiến vài bước vậy. Tiến ở đây không phải là chúng ta tranh giành cái hơn thua thắng thiệt, mà tiến ở đây là gì? Để cùng nhau tiến về ngôi nhà của Đức Phật vậy. Cho nên ở thế giới này khó. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khuyên chúng ta là niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là như thế. Chứ không phải là ngẫu nhiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo chúng ta là niệm A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc đâu. Có nguyên nhân của nó hết. Đấy, thế giới này như thế đấy, chúng ta nhìn lại mà xem. Nếu ghét thì cũng không tu được. Mà yêu thương quá có tu được không? Các cụ các Phật tử lên đây mà nhớ vợ nhớ chồng ở nhà thì có tu được không? À, ở đây mà các cụ bà mà ở đây mà không biết là ở nhà các cụ ông có ai nấu cho ăn không? Mấy chục năm nay á, mình nấu cơm cho ông ăn, sợ là ở nhà con dâu nó nấu hay là con trai nó nấu ông không ăn được, hoặc là ra ông ra hàng ra quán ông không ăn được, cho nên lên đây bảo phát nguyện đi 7 ngày, lên vừa chưa được một ngày lên chưa được một ngày nó sợ không có ai nhà nấu cơm cho ông ăn, cho nên lại bỏ tu để về rồi, để về với ông rồi, để nấu cơm cho ông ăn rồi. Như vậy có được đấy, yêu thương nhau quá không thể xa rời được, không thể bỏ nhau được, cũng không thể tu hành giải thoát được vậy. Tình đối với tình yêu thế gian, tình nghĩa của thế gian, lời hứa ở thế gian của chúng ta thì được đấy, nhưng mà đối với đạo giải thoát á thì lỡ đi một nhịp vậy, lỡ đi một bước vậy, mà lỡ một bước một nhịp á thì chúng ta lại tiếp tục trở lại nhân gian, mà trở lại nhân gian thì không biết đời sau chúng ta lại còn có nhân duyên được tu tập nữa không, nhân duyên để gặp Phật pháp nữa không. Đó, đây là cả một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên nói chi bằng á, duyên thì cũng đã có với nhau rồi, có con trai con gái con dâu con rể cháu nội cháu ngoại rồi, vân vân mọi cái rồi có rồi, thì bây giờ lo cho mình gì? Một con đường, lo cho mình một nơi chốn để sau này chúng ta về, nơi chốn đó chính là Tây Phương Cực Lạc. Ngôi nhà mà chúng ta mong được về sống an nhàn hạnh phúc trường cửu mãi mãi, đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là đóa hoa sen ở trong thì chín phẩm vậy. Hãy ráng, hãy cố gắng ráng để mà tu, tu sao đó để cho được trở thành bậc thượng thiện nhân và trở thành bậc nhất sinh bổ xứ và trở thành như thành Phật trong tương lai để cứu độ chúng sinh như trong kinh nói này đó. Rồi lại nữa, Xá Lợi Phất, ta thấy lợi như thế, tức là Đức Phật Thích Ca bảo Xá Lợi Phất rằng á, ta thấy lợi ích như thế, cho nên á mới nói như thế. Tức là thấy ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới tuổi thọ lâu như thế, Đức Phật A Di Đà như thế, chúng sinh được sinh về thế giới đó hưởng cái phúc báo như thế vân vân, cho nên ta mới khuyên như thế. Đây là lời Đức Phật Thích Ca đấy, ở trong kinh Di Đà ngài bảo như thế đó. Nếu có chúng sinh nào nghe lời nói ấy tức là nghe lời nói trong kinh A Di Đà. Mà lúc nãy là sơ Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta ngày trích một đoạn mà thầy vừa nói đó. Đó là nếu có chúng sinh nào nghe những lời nói ấy, phải nên thì phát nguyện để cầu sinh về thế giới ấy. Cầu không? Có đáng để chúng ta cầu không? Đáng có nghe như cơm nguội thế. Vỗ tay cứ nghe như sáng nay ăn cháo à? Sáng nay nhà bếp cho ăn cháo hay ăn mì? À, ăn gì? Ăn cơm á? Sao lại nghe này yếu thế? Chả có tinh thần gì cả. Không có tinh thần gì mấy. Hôm nay thấy chúng ta yếu lắm, rất yếu. Tôi quên hỏi là sáng nay ăn gì từ, nếu tôi hỏi sáng nay ăn gì từ lúc đầu vào thì có phải bây giờ chúng ta lại khỏe không? Đó. Rồi nữa, Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sinh về nước Phật A-di-đà, những người đó hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh, hoặc những người đó hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh, đều được không thoái chuyển nơi quả A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề ở cõi nước kia. Cho nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng tin phải nên phát nguyện cầu sinh về quốc độ ấy. Đây là lời dạy rất là chí tình, chí lý của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta vậy. Ngài bảo với Xá Lợi Phất, đồng nghĩa là bảo với tất cả chúng ta. Ngài bảo rằng nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sinh về nước Phật A-di-đà. Đã phát nguyện tức là gì? Đã phát nguyện rồi. Đang phát nguyện như chúng ta bây giờ gọi là đang gì? Đang phát nguyện. Và người sẽ phát nguyện tức là những người á hôm nay chưa biết gì đến Phật Pháp, hoặc biết đến Phật Pháp nhưng chưa biết đến pháp môn tịnh độ, chưa có niềm tin vào á lời Phật dạy ở trong kinh A-di-đà và các kinh Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cho dù họ biết đến Phật rồi nhưng chưa tin, cho nên họ chưa phát nguyện. Thì những hạng người này thì phân vào thì những hạng người có thể là sẽ phát nguyện. Đã phát nguyện là các vị đã được sinh phát nguyện và được sinh về đó rồi. Còn chúng ta bây giờ đang phát nguyện và đang tu hành và đang được chờ sinh về đó. Còn những người gì chưa biết được Phật Pháp, hoặc chưa gặp Phật Pháp, hoặc gặp Phật Pháp rồi nhưng chưa tin, chưa phát nguyện được, thì sau này có thể họ sẽ phát nguyện. Đấy. Ví dụ trong đạo tràng chúng ta này, từ trước đây có nhiều người tu theo pháp môn khác, tu thiền chẳng hạn, hay tu theo pháp môn khác, chúng ta không tu theo tịnh độ, không tin tịnh độ, vẫn tin theo Phật giáo, vẫn đi theo Phật giáo nhưng không tin tịnh độ, cho nên chúng ta không phát nguyện. Nhưng bây giờ nghe giảng, chúng ta thì hiểu và chúng ta tin, chúng ta phát nguyện. Thì khi chúng ta chưa tin á, thì không phải chúng ta thì vĩnh viễn không có niềm tin đâu, duyên chưa tới mà thôi. Cho nên khi chúng ta chưa phát nguyện nó thì gọi là sẽ phát nguyện. Và bây giờ chúng ta phát nguyện rồi thì gọi là đang phát nguyện. Những người đó hoặc đã sinh về là chỉ cho người đã vãng sinh rồi á, hoặc đang sinh về. Đang sinh về là chỉ cho gì? Ngay trong cái khoảng thời gian này. Không phải là chỉ cho chúng ta nha, chúng ta đang sinh về chưa? Đang sinh về chưa? Chưa, chúng ta chưa đang sinh về. Đang sinh về là khi mà chúng ta đang nói này, trong một khoảng một niệm một sát na này, tất cả những người niệm Phật trong 10 phương thế giới thì họ đang sinh về Tây Phương Cực Lạc. Trong mỗi sát na nào cũng có người khắp trong 10 phương thế giới niệm Phật và đang sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới các quý vị. Còn chúng ta bây giờ thì được gọi là hạng người gì ạ? Sẽ sinh về, nhưng sinh lúc nào đó thì chưa biết, vì A Di Đà Phật chưa báo trước cho chúng ta, cho nên chúng ta chưa biết, đúng không? Chưa biết chúng ta sẽ được sinh về lúc nào. Có thể là một năm nữa, hai năm nữa, năm năm nữa, 10 năm nữa, có thể lâu hơn, mà cũng có thể vài hôm nữa có người được sinh về. Đó gọi là gì? Sẽ sinh về. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ở trong đó là gì? Tất cả những người đó đã sinh về, đang sinh về hoặc sẽ sinh về, khi được chuyển thân sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đều chứng được quả gì? A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Cũng dịch là bất thoái chuyển. A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề hay là Tam Diệu Tam Bồ Đề đó. Chứ miệu hay là chứ diệu, tùy theo cái cách dịch của miền Nam và miền Bắc đều được cả. Tức là chỉ cho cái quả vị này là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng Hán Việt, tiếng Việt chúng ta cũng dịch là gì? Bất thoái chuyển. Tức là chứng được cái quả vị gì? Bất thoái chuyển. Hay chúng ta nói là chứng được quả vị gì? Vô thượng bồ đề. Bất thoái chuyển như ở đây đó, ở một dạng cao hơn, đó là quả vị vô thượng bồ đề. Tức là chứng được quả vị gì ạ? Thành gì? Thành Phật. Quả vị A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề này, tức là chỉ cho quả vị bất thoái chuyển, tiến lên một nấc nữa là gì? Là quả vị thành gì? Thành Phật vậy. Đó. Còn bất thoái chuyển mà chưa thành Phật đó, thì vẫn ở trong một cái dạng gì? Dạng thấp thôi. So với Phật đó, ở dạng thấp, so với phàm phu chúng ta là dạng cao. Nhưng mà so với Phật ấy còn ở dạng thấp, dạng trung bình thôi. Đó. Cho nên bao giờ phải chứng được thành cái quả vị gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề này đó thì mới gọi là viên mãn. Đó gọi là thành Phật đó. Không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên Xá Lợi Phất, Đức Phật bảo là cho nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng tin phải nên phát nguyện để cầu sinh về quốc độ ấy, tức là cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài gì? Ngài khuyên chúng ta. Ngài dạy chúng ta, ngài bảo chúng ta, ngài khuyên chúng ta. Chứ có phải rằng tự có ai dám bịa ra đâu. Tiếp theo, như trên, ta thấy Đức Thích Tôn mãi nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện. Đây chính là lời của Đức Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ngài chốt lại cái tiết thứ 22 dẫn kinh văn để phát nguyện này, để nhắc nhở chúng ta, sách tấn chúng ta. Và ngài nói rằng như trên, tức là như cái phần học vừa nãy, ta thấy Đức Thích Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mãi nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện, tức là khuyên gì? Khuyên chúng ta phát nguyện về thế giới đó, nguyện sinh về thế giới đó. Lời ý đều khẩn thiết. Tất cả những cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta trong kinh A Di Đà đó, phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất là khẩn thiết vậy. Cho đến phần kết cuộc kinh văn, ngài cũng vẫn đôi ba lần, đôi ba phen bảo gì? Bảo nên phát nguyện để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài nói là từ đầu kinh cho đến cuối kinh, kết lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều khuyên chúng ta thì nên phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Vì ngài thấy ở thế giới này chúng sinh trong cái thời mạt pháp này căng cường khó độ, giữa cõi đời năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này á, rất khó để độ. Tự mình độ còn khó, nếu xa rời pháp môn tịnh độ, tự mình tu học để giải thoát còn khó, huống chi là giáo hóa độ chúng sinh được giải thoát theo chúng ta nữa. Đó. Cho nên ngài mới thì ngài mới khuyên chúng ta, nói đi nói lại, dặn đi dặn lại là khuyên chúng ta phải sớm nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, là ở như thế, ở cái lý ấy. Vì nếu cõi cực lạc, vì nếu về cõi cực lạc, sẽ được ở cảnh giới vô cùng màu nhiệm trang nghiêm, được thân kim cương đầy đủ 32 tướng tốt, dứt hẳn nỗi khổ sinh già bệnh chết, được gần gũi Phật, được Đại Bồ Tát và hội họp với các bậc thượng thiện nhân, được thần thông tam muội, không còn thoái chuyển nơi quả vị vô thượng bồ đề. Bởi trí tuệ của Phật nhìn thấy rất nhiều sự lợi ích như thế, ngài mới vận lòng từ bi vì cứu độ loài hữu tình mà khuyên phát nguyện vãng sinh. Lòng bi mẫn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là vô lượng vô biên vậy. Đó. Kết lại cái tiết thứ 22 dẫn kinh văn để khuyên phát nguyện đấy. Chúng ta thấy là Đức Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Ngài nói rằng á, vì nếu sinh về cõi cực lạc thế giới thì sẽ được gì? Cảnh giới vô cùng màu nhiệm trang nghiêm. Cảnh giới chúng ta này có gọi là vô cùng màu nhiệm trang nghiêm không? Nếu mấy hôm nay mà trời không mưa mà nắng như hôm đầu tiên 38-40 độ thì tôi biết tay luôn, màu nhiệm trang nghiêm không? Hả? Một ngày đi tắm 2-3 lần vẫn thấy gì? Mồ hôi nó gì nó chảy đầy ra. Mang 4-5 bộ quần áo rồi mà vẫn thấy thiếu, đúng không? Nghe pháp xong xuống là về muốn đi tắm ngay rồi. Không tắm người nó bẩn, ra mồ hôi nó bẩn ướt hết quần áo. Phải đi tắm. Tắm xong vừa tắm vào thì nó lại ướt hết quần áo rồi, mồ hôi nó ra. Đó, chúng ta thấy đấy, màu nhiệm trang nghiêm không? Mưa lạnh quá thì gì? Lạnh quá thì xuống đến 7-8 độ, 10 độ một cái thì ngồi nghe pháp mà nó cứ run cầm cập, đặt chân xuống thì xuống dưới nền gạch ấy, còn thì muốn co lên, phải không? Màu nhiệm trang nghiêm không? Không luôn. Lạnh quá cũng khổ, mà nóng quá cũng khổ. Ấy mưa thì lại bảo là ôi trời, trời mưa đi chùa đi tu á, mưa thế này không may đi phải cảm thấy chết. Ấy thì nó nắng lên thì bảo ôi trời, nắng thế này đi thì nắng chang chang này ra ngoài trời thì không có về ốm thì chết. Khổ. Nó dâm thì lại bảo sao trời hôm nay là âm u thế. Con người chúng ta đúng là ấy, mưa thì lại trách mưa, nắng thì trách nắng, dâm thì bảo trời âm u khó chịu quá. Đấy. Có nghĩa là thế giới này á không màu nhiệm, đúng không? Không màu nhiệm như ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Cho nên ở đây á, Đức Nhị Tổ mới bảo rằng á, vì nếu được sinh về thế giới đó thì sẽ được được cảnh giới vô cùng là màu nhiệm trang nghiêm đẹp đẽ vậy. Nhà cửa lầu gác, thế giới chúng ta này chúng ta thấy không? Tuy có nhà cửa lầu gác nhưng phải do xây dựng vất vả mới thành. Mà muốn xây dựng đâu phải dễ đâu. Không phải dễ thế nào các vị ạ. Đạo tràng chúng ta là còn được nhân dân yêu mến, đảng nhà nước các cấp chính quyền tạo điều kiện đấy. Chúng ta làm là còn dễ đấy. Mà dễ đó là gì ạ? Cũng không phải là dễ hoàn toàn đâu. 10 người ưng cũng có một vài người phá. Vài người phá chúng ta đã thấy gì? Thấy vất vả rồi. Đó. Cho nên muốn làm việc thiện ở thế giới này cũng chưa không phải dễ là như thế. Chúng ta xây chùa, làm tượng đúc chuông là để lại cho hậu thế, để lại cho dân tộc chúng ta, để lại cho đất nước chúng ta, để lại cho văn hóa nói chung và Phật giáo nói riêng của đất nước chúng ta. Chứ có phải là tôi xây xong tôi mang về nhà tôi đâu, tôi mang về quê hương tôi đâu. Nhưng mà chúng ta thấy có người họ vẫn gì? Họ vẫn phá. Có người vẫn phá, họ không muốn cho chúng ta làm cái việc thiện. Tất nhiên nó ít thôi, ít đã khổ rồi, còn nhiều nữa thì chắc là chúng ta sẽ bó tay, không thể làm gì được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, Tổ nói với chúng ta là rất là trang nghiêm, màu nhiệm, vượt xa hẳn thế giới này. Phật cũng dạy như thế, Tổ cũng nói như vậy. Quả nhiên á, tôi nghĩ rằng chắc chắn là không có sai rồi. Rồi á, ngoài cái được cái cảnh giới lầu gác tràng phan thế giới đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh ra, lại còn được gì? Lại được cái thân kim cương á, bền chắc đủ 32 tướng tốt. Ở đây là Tổ nói gì? Tổ nói gọi là khiêm tốn là 32 tướng tốt thôi, nhưng thực tế được vãng sinh về đó thì vô lượng tướng tốt, vô lượng tướng, vô lượng hảo, chứ không phải có 32 tướng và 80 vẻ đẹp đâu, mà vô lượng tướng, vô lượng hảo. Hảo tức là vẻ đẹp. Không thể tính đếm hết tướng và hảo của các bậc thường thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Cho dù về hạ phẩm hạ sinh á, cũng trang nghiêm đẹp đẽ hơn á, vua quái trời á, Đế Thích á, hơn vua các quái trời á, ở thế gian chúng ta vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói này, tôi mới nói là Tổ nói là 32 tướng tốt là nói khiêm tốn thôi, còn là vô lượng tướng tốt, vô lượng tướng hảo. Dứt hẳn cái khổ thì sinh già bệnh chết. Thế gian chúng ta có những nỗi khổ lớn, đó là sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngu âm thí tịnh. Tám cái khổ này nó nung nấu chúng ta, làm cho chúng ta khó có thể thoát ra khỏi nó vậy. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có những nỗi khổ ấy. Sinh thì từ nơi hoa sen mà sinh ra, cho nên không có khổ về sinh. Tuổi thọ vô lượng vô biên, cho nên không có khổ về già. Thân bằng kim cương na la diên, bằng công đức mà sinh ra, không phải do tinh cha huyết mẹ mà thành, không phải do ăn uống nương vào không khí và các duyên mà thành, mà trụ. Cho nên chúng ta không bị bệnh tật gì cả. Thế giới đó là thân gì? Do công đức sinh ra. Thân bằng kim cương na la diên bền chắc. Cho nên thế giới đó không có cảnh gì? Cảnh già. Không có cảnh bệnh. Tuổi thọ vô lượng vô biên, không ai đếm được, không ai nhìn thấy được các vị đó. Nếu như các vị đó không phát nguyện thì hiện nhập Niết Bàn để đi sang thế giới khác để thành Phật, để giao hóa độ sinh, thì không có ai thấy thế giới đó có người chết cả. Có chết đâu. Các ngài thì hiện ra thế giới đó không có sinh ra bằng thai sinh như chúng ta này, mà tất cả đều là hóa sinh, từ hoa sen mà sinh ra. Cho nên không có ai có bị cái tấm thân này già nua yếu đuối và gì, và ánh sáng trên thân thể tắt dần tối dần và chết cả. Cho nên thế giới đó không có chết. Thế giới đó mong cầu cái gì liền có cái đấy. Muốn đi cúng dường mười phương chư Phật đó, liền gì? Liền là muốn cúng cái gì, cái gì, cái đó là hiện lên trước mặt. Muốn ăn đó, trong kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, các tổ, các hòa thượng, các bậc tiên hiền cổ đức giảng rằng muốn ăn thì tự nhiên thức ăn thì hiện ra trước mắt. Ăn xong rồi thì đồ đó tự nhiên biến đi, cũng không cần phải đi rửa bát rửa đũa, không phải dọn dẹp gì cả. Ai mà lười dọn dẹp đó, cầu sinh trong thế giới này là tốt đấy. Ai ăn xong mà lười dọn dẹp, cứ cầu sinh trong thế giới này chả bao giờ phải dọn dẹp gì nữa cả. Ở đây có ai lười dọn dẹp không? Có ai ăn xong lười dọn không? Nó lười dọn thì cứ cầu sinh về thế giới này chả cần phải dọn. Thế giới chúng ta ăn xong lười dọn thì nó bừa bộn, cho nó bẩn. Cầu sinh về thế giới đó, ăn xong một cái tự nhiên thì những cái đồ ăn nó biến mất. Vì ăn đây không phải ăn bằng gì, bằng miệng. Không phải là ăn bằng cái miệng chúng ta ăn nhai tóm tém biết mặn ngọt chua cay này, đắng chát này, mà ăn thì ăn bằng thức thực. Ăn bằng thức thực, giống như chúng ta ăn trong chiêm bao ấy. Chúng ta có ai ở đây chúng ta đã từng ngủ chiêm bao mà được ăn một cái món vị gì ngon chưa? Có chưa? Có ai giơ tay xem nào? Có dám giơ tay không? Bảo có mà, cụ ngồi bàn thứ hàng thứ ba kia bảo có. Quá thì giơ tay xem nào. Quá không? Quá hả? Quá thì giơ tay lên xem. Phỏng vấn tí. Không dám giơ. Khổ thân. Thôi thầy không phỏng vấn đâu, cứ giơ tay đi. Nào có ai chúng ta ngủ, đã trong đời chúng ta đã ngủ chiêm bao mà được ăn một cái thứ ăn, món ăn gì ngon mà xong cái tỉnh dậy chúng ta vẫn cảm thấy ngon ở trong gì? Trong cổ họng vẫn thấy ngon, là cái nước miếng chúng ta cảm vẫn thấy ngọt và thơm, thấy người vẫn lâng lâng, vẫn khoái không, vẫn thích không? Có không giơ tay xem. Đấy, có thơ cao lên vẫy vẫy tí. Đâu cụ kia sao bảo quá mà không dám giơ. Bảo quá to lắm mà không dám giơ. bên này có người dám dơ đấy, dưới kia có người dám dơ đấy. Cái đó ăn á, nhưng khi á, ngủ chiêm bao chúng ta được ăn cái thức ăn ngon, chúng ta dậy á, tỉnh dậy vẫn thấy hoan hỉ, vẫn thấy thích. Nhưng á, thực sự khi chúng ta trong giấc chiêm bao chúng ta có ăn không? Có ăn thật không? Không ăn thật đúng không? Và giấc chiêm bao xong chúng ta vẫn còn thấy bát đũa ngổn ngang với cạnh giường chúng ta không? Có không? Không. Đấy, cái ăn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu. Nhưng nó ở Tây Phương Cực Lạc nó còn vi diệu hơn trăm ngàn vạn ức muôn lần khi chúng ta được gì? Được ăn những thứ ăn ngon ở trong giấc mơ ấy. Đó, nói thế chúng ta dễ hiểu. Mà nói thế mà không hiểu thì tôi bó tay lên lại các mế. Các hiểu không? Không hiểu à? Có người vẫn cứ ngây ngây như là vẫn chưa hiểu cái gì, mệt lắm. Tôi ví dụ như thế là dễ hiểu nhất rồi đấy. Đức Phật ngày xưa giảng ví dụ cũng chỉ được như thế, cũng như thế là đến hết mà thôi. Đến như thế là hết mà thôi. Không còn có một cái ví dụ nào dễ hơn như thế nữa. đã đem Phật pháp đi xuống thì xuống sát với cuộc sống chúng ta rồi, mà không hiểu nữa thì thôi lạy các cụ để em về Tây Phương sớm. Các cụ ở lại vui vẻ nhé. Ở lại thế giới này mà nói hoài nói mãi như vậy á, các cụ vẫn chả hiểu thì cháu về Tây Phương còn gì nữa. Cháu ở lại thế giới này chả làm được cái gì nữa cả. Nha. Chào các cụ, cháu đi trước nhá. Nhà cháu đi trước. Mệt lắm. Đó, cho nên ở đây mới nói, tổ mới nói là thế giới ấy không có cái cảnh sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và uống trí tình khổ vậy. Vì thế giới đó thì được sinh ra từ nơi công đức tu tập của chúng ta, từ nơi đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, từ cái tâm chân thành nhé, phát nguyện cầu sinh Tây Phương của chúng ta, từ cái tâm muốn thoát khổ ở thế giới xa bà chúng ta để cầu sinh về đó. Cho nên hóa sinh từ nơi chí nguyện mà hóa sinh, từ nơi thần thông công đức của A Di Đà Phật rước chúng ta về đó, chứ bình thường chúng ta không thể về được đó đâu. Mục Kiền Liên đã dùng đại thần thông còn không về được thế giới Tây Phương Cực Lạc cơ mà các quý vị. Bay hoài mới được đến cái cõi Đức Phật Bất Động Như Lai thôi, hay còn gọi là cõi Phật A Súc thôi. Đó, mới đến được đó thôi các quý vị. Còn từ cõi Phật A Súc về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà chả còn gì ạ, còn 89 ức cõi Phật nữa, 89 muôn ức cõi Phật nữa cơ. Bay như thế, bay hoài như thế mới chỉ được có trải qua được ức hơn ức hơn một ức cõi Phật thôi. Từ đây đi về Tây Phương Cực Lạc là hơn 10 ức cõi Phật, hơi hơn 10 muôn ức cõi Phật. Về phía phương Tây, hơn 10 muôn ức cõi Phật về phía phương Tây. Nhưng tôn giả Mục Kiền Liên đã bay hoài, bay mãi mới chỉ được có hơn một ức cõi Phật mà thôi. Còn rất nhiều ức cõi Phật về sau nữa vậy. Cho nên chúng ta nếu mà dùng bằng cái định lực của chúng ta thực sự là không về được vậy. Mà nương vào thần thông công đức và đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng ta mới có cơ hội để vãng sinh về đó vậy. Về đó chúng ta thì dứt hẳn tất cả những nỗi khổ, lại được gần gũi Phật. Được gần gũi Phật tức là gần gũi Đức Từ Phụ A Di Đà đó. Rồi gần gũi các vị đại Bồ Tát như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền vân vân. Các vị đại Bồ Tát đều phát nguyện thể hiện ra cái thân hình ở thế giới ấy để gì? Để hộ pháp cho Đức Phật A Di Đà. Để làm bậc mô phạm cho các bậc thường thiện nhân ở thế giới ấy, ở cõi Tây Phương Cực Lạc ấy. Đó. Cho nên vãng sinh về đó chúng ta có rất nhiều gì bạn tốt, có rất nhiều thầy hiền như là A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền vân vân, đó là những thầy hiền. Có rất những người bạn tốt, ai ai cũng là bạn tốt chúng ta, vì toàn là các bậc thường thiện nhân đó, không còn phiền não. Chúng ta ở thế giới này chơi chọn bạn mà không tốt là nguy hiểm đấy, bạn lừa chúng ta lúc nào không biết đấy. Lừa đấy, bạn thân cũng lừa đấy, đừng có nói chơi thân có khi lại lừa rất là dễ. Mấy Phật tử hôm cuối năm lên tôi hỏi, đem cái ảnh lên hỏi thầy là thầy có biết người này không. Thầy bảo thầy thấy quen quen. Bảo bạch thầy, nếu mà người này lên thì phải báo cho công an ngay. Thế hỏi làm sao báo công an? Vì người này đã lừa rất nhiều Phật tử trong đạo tràng nhà mình cũng như ở dưới đạo tràng dưới chùa ngòi. Cứ lừa vay tiền thôi. Người thì triệu, người 2-3 triệu, có người mất 20-30 triệu với vị này. Cứ bảo lừa để mua cái thỉnh kinh sách, hay là mượn nó để đem đi cúng giảng các quý thầy, hay là mượn để bảo là có thầy này ốm đau, thầy này đi viện, cần tiền để mổ, cần tiền này để thế này thế khác, các thầy ấy như thế. Cho nên đồng là người đồng tu với nhau, cứ nghe người nói là cứu các thầy đi viện, mà cái rồi thôi, người vài triệu, người 2-3 triệu, người 10 triệu, có người 20 triệu đưa cho vị ấy, thế là thôi. Rõ ràng vì cũng ở trong đạo tràng đồng tu với mình, thế là gì, cầm một món tiền nó là đi, nói theo đau đau thôi. Các cụ ngày xưa là phắn mất con mẹ hàng lươn. đi biệt tâm biệt tích luôn, lên đây tìm. Lúc ở dưới đấy nó lừa thì nó bảo là Phật tử ở đạo tràng chùa Khai Nguyên. Đấy, mà Phật tử dưới chùa ngoài tu thì các cụ cũng rất quý đạo tràng nhà mình, đều là đạo tràng niệm Phật với nhau. Đấy, sư bà dưới đó cũng biết tôi và rất quý tôi, sư cô dưới đó cũng biết một rất quý thầy. Cho nên nói là Phật tử ở chùa Khai Nguyên về đó tu các thầy cũng rất là hoan hỷ, vì các Phật tử chúng ta ở đây cũng vào đó niệm Phật rất nhiều, và pháp hội khóa tu đây các Phật tử giờ đó lên đây cũng rất đông. Cho nên không có sự cách biệt, là thầy cũng không cách biệt là không được đến chùa ngoài, mà chùa ngoài sư phụ sư bà đấy cũng không được cấm, cũng không cấm Phật tử không được lên đây, cũng tùy duyên. Cho nên Phật tử đi lại nó thoải mái. Ở dưới kia nó bảo là Phật tử chùa Khai Nguyên, tu đạo tràng chùa Khai Nguyên, nó lừa một vố nó đi phắn mất. Lên đây thì nó lại bảo là Phật tử chùa ngoài, thế nó cũng lừa cho khá nhiều Phật tử, năm ngoái năm kia lừa khá nhiều Phật tử, nhưng chúng ta không dám nói. Đến khi nó bảo là một tháng sau hay là tháng sau đi lên, là tuần sau đi lên Băng Giả, cuối cùng là tuần sau chả thấy đâu, tháng sau chả thấy đâu, có thấy thì nó lại bảo ôi hôm nay em quên, hay là em lại bới gì, hôm qua mới có một thầy đi từ miền Nam ra bị ốm đi viện, tiền em định mang giải trị, nhưng mà hôm qua thì thầy ốm, các thầy gọi em lại ra là đóng viện phí cho thầy hết rồi, ai mà hỏi được nữa, đúng không? Đi làm việc tốt, đồng tu làm việc tốt như thế, ai mà dám, ai đi hỏi nữa. Thế thôi thì cũng đành ngậm miệng cắn răng mà thôi, tháng này bà chưa giả thì tháng sau bà giả. Tháng sau bà lại bảo là em là vừa làm việc này việc nọ việc kia mất rồi, đã chuẩn bị đem tiền để giả trị, hôm nay lên giả trị nhưng mà lên lại thế này nọ kia, hoặc là đi xe người ta móc túi mất rồi. Đấy, tìm cách như thế, và mỗi lần lên nó lại lừa vài cụ, vài Phật tử khổ thân. Năm ngoái nói với tôi, có người nói với tôi là bị lừa mất, mấy người bị lừa, có người lừa đến hơn chục triệu, có người bảo tiền mang lên để cúng tượng, tiền tượng chưa cúng nó lừa mất. Đấy, bây giờ đấy khổ lắm. Đây hôm rồi đây này, hôm nữa vừa dịch đây này, vừa mở cửa xong ra mấy hôm nó vào tận chùa nó lừa đây này, mấy Phật tử Hà Nội đưa lên nó bảo là bế một đứa con nhỏ khoảng mấy tháng tuổi á, hay là một hai tuổi gì đó tôi cũng không rõ lắm, mà nghe các sư cô phụ trách phòng thông tin bảo là nó bế đứa con nhỏ nó quấn, bảo là gặp nhau ở dưới kia, bảo là mấy một nhóm Phật tử mình 4-5 người ở dưới Hà Nội đưa lên đây, nó bảo là con nó bị ma làm, bị vong nhập ấy, bị ma làm, bị ốm đau, bị ung thư, sắp chết rồi. Nhưng mà trước khi chết ấy, nó muốn là quy y cho con nó. Đấy, mấy Phật tử thương quá, cho tiền rồi, cho tiền để chữa bệnh rồi, hình như mất mấy chục triệu hay sao ấy. Mấy Phật tử đóng góp lại mất mấy chục triệu. Ta bảo là thương nó mổ, cho mổ, nhưng mà thương thầy, thương á, bảo hai mẹ con thôi đem lên đây cho sư phụ, để sư phụ gì quy cho gì cho cháu bé, để không có tới đây nó vào trong viện nó chữa nó ấy gì, chưa chắc nó đã khỏi được. Nếu không khỏi được thì nó thì trước khi cháu nó mất nó cũng được về thế giới bên kia, nó trở thành đệ tử Phật rồi nó đỡ khổ. Đấy, cái tâm của Phật tử rất tốt như thế, đem lên đây. Thì tôi thì không tiếp cái vụ đấy, thì sư cô Nhật với mấy sư nhà mình ở phòng thông tin đó, phòng đi khách các vị tiếp. Mới này hai tháng này chứ bao nhiêu, đem lên đây thì các vị biết không, chân tay nó băng bó cái vải xô và nó cho máu nó thấm ra ngoài, băng bó cả chân cả tay á, cả người của cháu bé nó là máu nó thấm ra ngoài, nhưng khổ đâu có phải máu đâu, cái thuốc đỏ khổ lắm, cái thuốc đỏ khổ, chân nó băng bó cái em bé nó vào hết kín cả da, hình như hôm nay trong khoa quy đúng không, có phải không? Đấy, thấy chưa, mặt mũi kém chưa, mặt mũi nhìn sáng sủa như thế mà để người ta lừa cho ngoan lành, người ta lừa cho vào quy, thế là cũng chả lên nói gì với thầy cả, anh em huynh đệ cứ ở dưới tự nhiên là làm thôi, làm xong quy xong một cái thì không biết thế nào á, nó bảo đi về đi viện đi biết gì đó, đưa cho nó chục triệu hay 20-30 triệu gì đó, tôi bảo đưa khá nhiều đấy, mấy người ấy đưa dưới Hà Nội về trên này á lại còn đưa tiếp. Thế là trời xui đất khiến thế nào á, bảo là các vị hộ pháp canh giữ cái chùa Khai Nguyên này các ngài cũng linh thiêng, vạch mặt cái kẻ gian tà ngay trong chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ vậy. Nó lừa xong một cái nó đi ra, nó về rồi thì không biết nó quên cái gì ấy. Quên cái gì? Không biết quên gì hả? Tôi nghe cái sư cô bảo là quên cái gì? Quên cái túi hay là quên cái gì ấy? Không phải quên điện thoại, là quên cái túi hay cái gì, nó cũng giá trị nó nhỏ thôi. Khi mà cái cô bé nó vừa quy xong một cái, xong rồi ra về nó thấy nhìn cái mắt mặt nó lén lén lút lút, nó muốn mau mau chóng chóng khi nó nhận được tiền của các Phật tử rồi á. Nó kiểu ý như là nhận được xong tiền nó muốn mau chóng để rút á. Các Phật tử thấy nghi. Mấy Phật tử thấy nghi nghi nhưng mà thôi thì vẫn chào ra về. Đấy, chào các sư về ngoan lắm. Đấy, mà lễ Phật thì vào lễ Phật thì rất thành kính. Ôi như là một Phật tử thuần thành luôn. Làm cho sư ông Khoa đây này cũng bị lừa đây. Đấy, có phải không? Đấy, sư ông Khoa bị lừa đấy. Quy cho cháu nhỏ đấy. Thế là xong ấy, bắt đầu nó đi. Đi ra rồi không biết nó quên cái túi hay quên cái gì, hay quên cái nón cái gì, nói chung cái đấy nó không đáng tiền. Nó quên. Nó đi ra khỏi tít ở ngoài đường 21 rồi á, tự nhiên thế nào nó lại bắt xe ôm nó quay vào. Mấy Phật tử ở trong này khi thấy thì như thế tự nhiên, chắc trời xui đất khiến thế nào á, chắc là hộ pháp thiện thần các ngài muốn bạch mặt cái kẻ gian tà ở trước Tam Bảo chính điện của chùa Khai Nguyên chúng ta. Cho nên nó đi vào tới cửa bảo vệ, mấy cô nhìn thấy một cái bắt đầu chạy răng luôn, bắt đầu là nói hỏi nó vài câu là mặt mũi nó thì nó tối sầm lại rồi. Bắt đầu mấy cô chạy lại bảo là vậy có phải là con ốm thật không hay là giả vờ. Thế là vào gỡ cái băng nó ra, các vị biết không, con cái nó lành lặn cháu có cái gì cả, lành lặn 100% luôn. Hóa ra nó dùng cái mà họ hay bó bột ấy, thuốc cái ấy bao bột trắng trắng y như thế luôn, nó bó vào nó lấy cái thuốc đỏ á, nó giả làm cho máu chảy ra, nó thấm thấm chảy ra như thật đấy. Phật tử nhà mình, cả sư cả Phật tử nó lừa một cái ngoạn mục à. Nhưng mà nó lừa được sư, lừa được Phật tử, nhưng không lừa được hộ pháp, không lừa được Phật Bồ Tát, vậy không lừa được hộ pháp thiền thần, không lừa được Đức Chúa, ông giả làm chân thể cái ngôi chùa này vậy. Cho nên để cho nó quên nữa, nó ra tới đường nó còn quay vào lấy một cái gì, cái nón hay cái gì á, rất là nhỏ thôi. Thế vào tới đó bị tóm lại một cái là gỡ chân gỡ tay cái đứa bé ra, chả có cái gì cả, lấy lại tiền hết đuổi đi. Đấy, chúng ta thấy không, xã hội này bây giờ nó phức tạp lắm. Nó vào tận trong cửa chùa đó, nó lừa một cách ngoạn mục đó các quý vị. Đấy, cho nên là bây giờ cứ có những người đến đây, cứ cầm cái giấy đến đây bảo xin là ở tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia, cầm cái giấy chính quyền giới thiệu, tôi bảo thôi đừng cho nữa. Và chính các bác lãnh đạo ở xã và ở thị xã này với các bác an ninh cũng bảo thầy đừng có cho những người như thế. Đại đa số là giả đấy, vì những người ở trung tâm này, trung tâm nọ, trung tâm kia, họ có nhà nước bảo trợ và có thì chính quyền địa phương nó bảo trợ rồi. Đấy, những cái người đi xin đi xỏ đi đại đa số là lừa đảo. Thế tôi bảo thôi đừng có cho nữa. Ngày xưa ai đến cho 5-3 triệu, 7 triệu gì đấy, thậm chí tiền mình đổ xăng không có mà sẵn sàng gì đưa cho họ, mình lại gọi bà vãi rồi mang cho thầy triệu đổ xăng. Tính tôi nó cũng hay trời lời, nhưng mà cũng bị lừa mấy lần như thế. Mình thấy cái niềm tin của mình quả thật là gì ạ, nó bị chà đạp thật. Cái niềm tin, cái lòng tốt của mình ấy bị họ chà đạp. Nhưng mà thôi, thế giới này nó thế mà, không cho thì áy náy cái lương tâm. Biết là mình cho thì mình biết là mình lừa rồi, nhưng mà thì lắm khi biết là mình lừa mà vẫn phải cho, cái khổ lắm. Không cho thì áy náy lương tâm, không thể nào mà để người ta ra đi về một mình được. Mà cho thì cũng bực mình cơ. Đi tu bao nhiêu năm thế này, mình biết rõ ràng là người ta không phải là thật, nhưng mà vẫn phải cho. Cho nên từ đó mấy năm nay tôi bảo các cô mà thôi, chất trường hợp đó đến rồi, thôi tất cả đến cứ cho 500, cho đều 500 coi là xong, gọi là có cho thôi, chứ không cho nhiều nữa, cho 500.000 thôi xong. Tất cả các trường hợp đó giờ giấy chìa ra bảo cho 500.000 và thôi, nhà chùa thì cũng khó khăn, nhà chùa cũng đã đi làm ở đây ở đó rồi, mà thực sự mình cũng khó khăn, mà thực sự mình cũng đi làm từ thiện khắp các nơi cho 500. Nó lừa thì nó cũng chỉ lừa ít như thế thôi. Nó phải tội, cái tội đi lừa đảo nó ít thôi. Khổ lắm. Đấy, cho nên thế giới này thế đấy. Còn về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì được gì ạ? Được đại trí tuệ, được đại thần thông. Được đại trí tuệ, được đại thần thông, được đại tam muội. Tam muội tức là chính định đó. Không còn bị thoái chuyển lên đạo vô thượng Bồ Đề. Bởi trí tuệ của Đức Phật á, Ngài nhìn thấu rõ những lợi ích như thế, Cho nên Ngài mới dùng lòng đại từ đại bi thương xót chúng ta và khuyên chúng ta nên phát nguyện vãng sinh. Lòng bi mẫn ấy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thật gì vô lượng vô biên, chẳng thể gì tính đếm hết được vậy. Đó, chúng ta thấy như vậy đâu có phải là lời của Bà La Môn, đâu có phải lời của một hòa thượng nào, hay cũng có đâu phải lời của thầy tự nói ra đâu, mà lời của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Cho nên chúng ta học Phật đó, bây giờ phải có trí tuệ và có cái niềm tin chân chính như thế, chúng ta mới giải thoát được. Bằng không thì chúng ta trầm luân ở trong biển khổ mãi không biết bao giờ cho ra được. Thế hôm nay thì buổi pháp thoại chúng ta học tới đây, ngày mai chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.